Thứ cương trong tuần bát nhật phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, Công vụ chương 3, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy, ông Phêrô và ông Gioan lên đền thờ vào buổi cầu nguyện giờ thứ 9. Khi ấy, người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa đền thờ, gọi là cửa đẹp, để xin kẻ ra vào đền thờ bố thí. Vừa thấy ông Phêrô và ông Gioan sắp vào đền thờ, anh liền xin bố thí. Hai ông nhìn thẳng vào anh, và ông Phêrô nói: "Anh nhìn chúng tôi đây." Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. Bấy giờ ông Phêrô nói: "Vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy mà đi." Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh trỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phát dậy, đi lại được. Rồi cùng với hai ông, anh vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa, và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại cửa đẹp đền thờ, họ kinh ngạc sừng sờ về sự việc mới xảy đến cho anh. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa nào hoan hỷ.
Hallelujah.
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng gia đình.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 24 từ câu 13 đến hết câu 35. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần cùng đi với họ, nhưng mắt họ còn bị ngăn cản không nhận ra người. Người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì thế? Họ dừng lại vẻ mặt buồn sầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: chắc ông là người duy nhất cư ngụ tại Jerusalem mà không nghe biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay hay sao? Đức Giêsu hỏi: chuyện gì vậy? Họ thưa: chuyện ông Giêsu người Nazareth. Ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như trong lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và các thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử và đã đóng đinh người trên thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng chính người là đấng sẽ cứu chuộc dân Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra nay đã là ngày thứ ba rồi. Thật ra có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm cho chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người ở đâu cả. Chạy về còn nói là đã thấy tinh thần hiện ra và bảo rằng người vẫn đang sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã chạy ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đức Kitô đã chẳng phải chịu khổ như thế rồi mới bước vào vinh quang của người hay sao? Rồi bắt đầu ngày cắt nghĩa từ ông Môi-se đến các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ người mới vào ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ nói và bảo nhau rằng: ở dọc đường khi Ngài nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta chẳng bừng bừng cháy lên hay sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy quay lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ tập ở đó. Những người này bảo hai ông: Chúa đã trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra ở dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta biết người Công giáo có một niềm tự hào rất hãnh diện, đó là mình có một món quà cao quý nhất người đời không có. Món quà này mình sống dồi dào, mà còn chia cho người khác cũng sống dồi dào mà chẳng bao giờ vơi cạn cái món quà này cả. Đó là lời Chúa và chính Chúa Giêsu Thánh Thể. Và chúng ta còn biết đạo chúng ta là đạo yêu, mà yêu thì phải thể hiện bằng hành động, là chia sẻ. Và ta đã vừa khẳng định chia của món quà quý nhất là lời mà Giêsu Thánh Thể, thì đây là một bổn phận của hết thảy những người đã biết Chúa Giêsu, đã thuộc về Chúa Giêsu. Người ấy ở bất cứ phương trời nào, ở bất cứ hoàn cảnh nào, ở bất cứ thời điểm nào cũng phải làm cái công việc chia sẻ quý báu này. Vì thế đọc tin mừng của Luca đặc biệt chương 24 nói về việc Chúa Giêsu phục sinh. Luca không cho ai thấy rõ những chi tiết ông kể trong chương 24 này. Nếu chúng ta thiếu khiêm tốn, thiếu cầu nguyện, thiếu học hỏi, chúng ta đọc chương 24 để dạy những cái chuyện vớ vẩn. Đã kể một cái chuyện gì thì phải nói chuyện xác thực. Đây chương 24, những chi tiết Luca ghi chẳng có gì xác thực cả. Chả biết cái chuyện đó ở đâu, chả biết nói về ai, chẳng biết phải làm cái gì. Ô là cái ông này, ông không cho biết rõ ai là nhân chứng của Chúa Giêsu phục sinh. Ông không cho biết rõ Chúa Giêsu lên trời ở nơi nào. Ông không cho biết rõ Emma, cái đàn Emma mà hai môn đệ trở về đó, cái đàn nó ở đâu. Trong lịch sử không có. Rồi Chúa lên trời vào lúc nào không xác định. Chúa đến với các tông đồ, ngài sinh hoạt với các ông về việc đời hay là việc đạo cũng không nói rõ. Đó là những cái mà chúng ta thấy khó chấp nhận khi đọc Thánh Kinh nói chung, và đặc biệt chương 24 của Luca nói lên. Trở lại vấn đề thứ nhất, tại sao ông lại ghi như vậy, là không nói rõ ai là nhân chứng của Chúa Giêsu phục sinh. Bởi vì ông ghi rằng sau khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại đó, thì có ai tin đâu. Hai người trong nhóm họ, một người tên là Cleopa. Ông Cleopa đầu nhóm nào, nhóm họ là nhóm nào. Cái cụm từ trong nhóm thường là dành riêng cho 12 môn đệ của Đức Giêsu, gọi là nhóm 12. Khi ngài được gọi sống lại thì không còn nhóm nghe nữa, là nhóm 11. Thì ông Cleopa không ở trong cái nhóm này. Nếu chúng ta đọc bốn cái sách của Tân Ước, Nhất Lãm, tức là Matthew, Marco, Luca đều ghi danh sách các môn đệ, và sách Tông đồ Công vụ một danh sách nữa. Bốn danh sách này nói rõ tên từng ông, 12 ông mà Đức Giêsu chọn. Trong đó không có ông nào tên là Cleopa hết. Vậy mà đây bảo ông Cleopa là một người trong nhóm họ, là cái nhóm nào thì ông không rõ, không biết nữa. Và nếu mà dựa vào cái lời ông Cleopa nói rằng một người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ. Theo như các người phụ nữ về loan báo thì mấy người trong nhóm chúng tôi ra cũng chẳng thấy ngài. Vậy thì vài người trong nhóm tôi đó là ông Phêrô và ông Gioan. Thì ông Phêrô và ông Gioan thì trong nhóm 12, thấy không? Trong khi đó cái ông Đông Phan không có trong danh sách này, mà ông ấy đã lần vài người trong nhóm chúng tôi. Thì bố ai biết được cái nhóm này là nhóm nào, ông này ở đâu? Thì kinh khủng không? Ông nào ông biết thì phải đấy. Vậy thì chúng ta khiêm tốn và cầu nguyện xin Chúa soi sáng, chúng ta mới nhận ra rằng Thánh có ý viết như vậy để không nói rõ ai là chức nhân, thì có nghĩa là tất cả những người công giáo ở khắp mọi nơi đều phải là chức nhân. Không cần phải nói ông A, ông B, hay là không cần phải nói là anh Nhường, anh Háo, hay là anh Tốt, hay là anh Chết Chói, không cần biết. Tôi không cần biết ai ấy. Đã là người thuộc về Chúa thì ai cũng phải làm chứng cho Chúa. Đó, ông ta có ý nói như vậy đấy. Không cần kể tên ai, chả cần biết ông ấy là thuộc nhóm nào. Ở Con Tum tôi cũng biết, ở Sài Gòn tôi chả biết. Nhưng mà ai là đồng trong thì phải đọc chứ. Đó, vì ông này viết tin mừng cho dân ngoại mà, Luca viết cho dân ngoại vậy, thì ông có ý định như vậy này. Cái điểm thứ hai, Luca cũng không nói rõ Chúa Giêsu lên trời ở nơi đâu. Theo tin mừng của ông viết ở chương 24 ở câu 50 á, sau khi Chúa Giêsu gặp các môn đệ trong căn nhà đóng kín, ngài giải thích Kinh Thánh cho họ, ngài ăn uống với họ, rồi ngài dẫn họ ra Bethania, rồi từ Bethania được bốc về trời. Anh như vậy Luca thì cho biết Chúa Giêsu lên trời ở Bethania. Nhưng mà cũng Luca, ông viết sách Tông đồ Công vụ ở chương 1 từ câu 9 câu 12 thì ông lại nói rằng Chúa Giêsu sống lại còn ở với các môn đệ 40 ngày nữa, và ngài dẫn các môn đệ ra núi cây dầu, rồi từ núi cây dầu ngài được rước về trời. Núi cây dầu khác, Bethania khác, không lẽ Chúa Giêsu lên trời hai lần? Lên trời ở Bethania rồi xuống nữa 40 ngày sau lại lên trời ở núi cây dầu, có thấy nó vớ vẩn không? Nhưng mà có ý viết như vậy đấy để nói cái gì? Những người công giáo tin vào Chúa muốn được lên trời thì phải sống hai cái điểm này. Điểm thứ nhất là bắt chước bà Maria quê ở Bethania. Bà này có trái tim nghe lời Chúa, đúng không? Khi nói Chúa Giêsu lên trời Bethania thì cái nhành nổi bật và gương mẫu thuyết phục mọi người công giáo phải học, đó là mẫu người nghe lời Chúa, bà Maria ở Bethania. Cho nên khi chúng ta say mê lời Chúa giống như bà Maria ở Bethania là bảo đảm lên trời đấy. Rồi lại nói Chúa Giêsu lên trời ở cây dầu, ở núi cây dầu có nghĩa là gì? Có nghĩa là lúc Chúa Giêsu khổ quá vì biết kẻ thù nó sắp bắt rồi, mà sợ đến toát bổ máu ra, và ngài đến núi cây dầu ngài cầu nguyện với Chúa Cha. Thì Luca lại nhấn mạnh rằng nếu chúng ta nghe tin mừng như bà Maria và sống tin mừng không may mắn lắm đâu. Chúa Giêsu cũng vì sống lời Chúa Cha mà cuối cùng gặp khổ. Trong hoàn cảnh đó thì chúng ta cầu nguyện giống Chúa Giêsu, và ngay trong lúc chúng ta đau khổ chúng ta cầu nguyện với Chúa Giêsu như ngài cầu nguyện ở núi cây dầu, thì lúc đó chúng ta vẫn biết rằng mình ở trên trời mặc dù còn đang đau khổ. Đó, cho nên ông cố ý viết hai cái địa danh chỗ lên trời này, Bethania và núi cây dầu là vậy. Tôi nhắc lại đó, muốn được bảo đảm lên trời phải có trái tim mỏng lời Chúa như Maria ở Bethania, và đem thực hành lời Chúa không may mắn, khổ lắm, khổ thì cầu nguyện, cầu nguyện chỗ cùng, thì khi đã cầu nguyện chỗ cùng còn gặp khổ vẫn yên tâm là mình đã được thuộc về Thiên Chúa rồi, mình đã ở trên trời rồi, không có sợ gì hết á. Sự giữ nó chỉ là bày tỏ mình đã nhận, bày tỏ cái đức tin và lòng mến của mình, có gì được mà phải sợ. Chi tiết thứ ba, ông nói về cái nơi mà hai môn đệ đi tới là làm em mau thì chẳng biết em mau nó đâu. Trong lịch sử không nói chỗ nào là làm em mau, và ông không biết là nó xa Jerusalem bao nhiêu, bởi vì có hai bản văn của Luca được để lại. Một bản thì viết rằng làng Emmaus nó cách Jerusalem khoảng 60 dặm. Nếu 60 dặm thì tức là có 12 cây số. Vậy thì từ Jerusalem mà đi xa ra khỏi khoảng 12 cây số thì chỉ thấy có một cái địa danh gọi là En Quang Bên Bên. Chỉ có cái địa danh em có bê thôi, không có chỗ nào gọi là em mang đi mà cách Jerusalem mấy cái số cả. Nhưng mà ông này nói rằng về em mau chứ đâu có về em qua bê đâu. Thì mà chúng ta vừa đọc ấy, cách Jerusalem là giữa em mau cách Jerusalem khoảng 60 cái số. Luca 24, 13. Nguyên nghe xong. Trong khi đó cũng một bản văn được xác nhận là của Luca viết thì để nói rằng là em mau đó cách Jerusalem tới 160 dặm. 160 dặm tức là 30 cây số. Thì nếu một cái địa danh nào nó cách Jerusalem 30 cây số thì cái địa danh đó được gọi là Amos Nicopolis, chứ không gọi phải là Emmanuel, không phải là em, không phải là em làng Emmaus, không phải, mà là Amos Nicopolis. Thế tôi thấy ông ấy viết bố ai hiểu được màu đâu, nói rằng ở làng Emmaus màu đâu, có phải là em có bên đây không, có phải là Amos Nicopolis không? Bởi vì cũng cái ngoài bút của Luca có bạn nên nói rằng cách Jerusalem 60 dặm, có bản nói được 160 dặm, thì ai biết đâu mà mò đây. Như vậy Luca không xác định địa danh hai môn đệ đến, thì có nghĩa là tất cả những người đã tin vào Chúa, những người Công giáo phải đi khắp nơi, đây, phải đi khắp nơi để loan báo tin, không cần phải biết. Ra Huế, Bắc, Mỹ này, tới Căng Tum hay là đến cái Bàn Na hay là cái người trên đây có mấy nhiều bộ tộc lắm, cứ biết đi đâu cũng được, miễn là đi loan báo tin mừng, không cần phải đến cái địa danh nào mới là quan trọng. Ở đâu cũng đang cần, ở đâu cũng cần có những chức nhân vì tin mừng. Cái điểm thứ tư, ông không nói cái thời điểm nào Chúa Giêsu lên trời, không xuất phát. Theo tin mừng của Luca ở chương 24 này, thì ông viết, ông ghi lại tất cả những sự việc sau khi Chúa Giêsu phục sinh, từ lúc Ngài sống lại cho đến lúc Ngài lên trời, gói gọn trong có một ngày phục sinh, ngày Chúa Nhật sống lại này cũng là Chúa Nhật này, gặp các môn đệ đi đường Emmaus cũng là Chúa Nhật này, rồi lại gặp các môn đệ ở Chúa Đêm cũng là Chúa Nhật này, rồi ăn uống với họ cũng vào ngày Chúa Nhật này, rồi đêm hôm Chúa Nhật ấy ra Bethania lên trời Chúa Nhật, tất cả có ngày Chúa Nhật. Đây là tin mừng Luca. Trong khi đó cũng bài bút này trong sách Công Đồ Công Vụ chương 1 từ câu 1 đến câu 12 thì ông lại viết rằng Chúa Giêsu sống lại, Ngài còn ở với các môn đệ 40 đêm ngày nữa để giáo dục đức tin, để củng cố đức tin của các ông. Và nếu 40 ngày thì từ ngày Chúa Nhật, ngày sống lại và 40 ngày sau thì nó là ngày thứ năm. Ông phải viết kề quá. Lúc thì nói được Chúa lên trời vào đêm Chúa Nhật đầu tiên khi Ngài sống lại, lúc thì ông phải viết được không, 40 ngày sau, ngày thứ năm Chúa mới lên trời. Thì ông sao làm việc này? Ông này kỳ. Cho nên cái cách viết của Luca cứ gây cái ngạc nhiên, cứ gây cái khó chịu để chúng ta phải đi tìm hiểu. Thì chẳng qua ông viết như vậy, ông nhấn mạnh là Chúa lên trời vào ngày Chủ Nhật, Chúa lên trời vào ngày thứ năm, có nghĩa là chúng ta muốn được lên trời thì phải đi lễ. Bởi vì lễ Chủ Nhật là lễ buộc, chứ hội buộc đi lễ Chủ Nhật. Nói là Chúa lên trời vào ngày Chủ Nhật. Buộc phải đi lễ là vì ngày thứ năm Chúa là có linh thể, Chúa truyền cho hội thánh phải tiếp tục, đúng không? Ngày thứ năm Chúa truyền đặt linh thể vào cho bảo các tông đồ phải tiếp tục cái công việc của thánh. Thì nói đến ngày Chúa Nhật hay ngày thứ năm đều hiểu về thánh lễ mà Ngài đã khởi sự thiết lập vào ngày thứ năm và chính thức luôn luôn được hội thánh làm hiện tại hóa vào ngày Chúa Nhật. Cho nên ông ấy nói rằng Chúa Giêsu lên trời vào ngày Chúa Nhật, rồi ông lại nói Chúa Giêsu lên trời vào ngày thứ năm, để chúng ta biết muốn được lên trời không phải đợi lúc chết mà ngay bây giờ đi lễ là lên trời đấy. Mới nghe có 5 phút là lên trời thôi. Đây bố đây này. Hôm nay ngồi trước này thì không lên trời được. Vui không? Mọi game lên trời thì vui không? 4 đứa rủ nhau lên. Đó đấy, có nhiều người bảo sao con chẳng ngủ được. Suốt ruột mở website phong hôm mới chấm nét nghe cha giảng. Ngủ một giấc rồi, cha còn đang là giảng. Đấy đấy. Đó là Luca không cho ta biết rõ Chúa lên trời ở thời điểm nào. Lúc nói ở Chúa Nhật, lúc nói ngày thứ năm là chúng ta hiểu lý do đó là Chúa Nhật là luật buộc phải đi lấy, thứ năm là như đi lệnh truyền của Chúa khi đặt lĩnh thể trao cho các môn đệ phải tiếp tục lại. Rồi điểm thứ năm là Luca cũng không ghi rõ Chúa đến với các tông đồ ngày bẻ bánh, hai lần nói bẻ bánh. Thì cái sinh hoạt ấy là việc đời hay việc đạo? Ở Emmanuel Ngài cũng bẻ bánh, rồi khi họ trở lại Jerusalem gặp Ngài hiện ra cũng thấy Ngài ăn uống bẻ bánh với họ. Vậy thì cái sinh hoạt đó là sinh hoạt nào? Đó là việc ăn uống bình thường, chia sẻ với nhau, hay là hiệp thông để cười thánh thể? Cũng không ai rõ. Vì thế có hai luồng cắt nghĩa. Cái luồng cắt nghĩa của Thánh Augustine và ông Ripon thì nói rằng lúc mà các môn đệ được Chúa Giêsu cắt nghĩa lời Chúa ở trên đường Emmaus rồi về tới nhà họ mời cái người khách ấy vào để dùng bữa, họ đưa bánh cho Đức Giêsu bẻ ra thì ngài đồng lời chúc tụng bẻ ra chào cho các ông đó y như cái cử chỉ lúc ngài nói thế này. Ngài cũng đọc lời cầm bánh này, đọc lời chúc tụng bẻ ra trao cho các ông này. Thì Augustine và Lincoln đó là ngày cưỡi thánh thể, và nhờ cái thánh thể đó là người ta nhận ra Chúa Giêsu. Và quả thật cũng đó, sau khi ngài làm như vậy thì hai ông mới nhận ra người khách ấy là thầy của mình. Cho nên hai tác giả này xác nhận bẻ bánh ở Emmanuel là lúc ngài cưỡi thánh thể. Những ai được hiệp thông thánh thể thì được gặp ngài. Nhưng mà đa số các tác giả chú giải kinh thánh thì đều không đồng ý. Những nhà chú giải kinh thánh nổi tiếng như Pratt, Chad Brown, Donald Smith và Bibi không phải là đi này đâu. Thì này không đồng ý cái lối cất nghĩa của Augustine và Bimbo. Bởi vì mà đó không phải là thánh thể. Bởi vì khi nói đến thánh thể thì phải có rượu. Thì ở Emmanuel không ăn rượu. Đấy. Khi nói đến thánh thể thì phải nói ăn. Mà ở Emmanuel không nói đến không ăn. Khi nói đến thánh thể thì phải đọc thánh vịnh. Thì ở Emmanuel từ lúc mà đi đường về đằng Emmaus về cho tới là Emmaus vào nhà, Chúa Giêsu chỉ cắt nghĩa gì kinh thánh từ ông Môsê và các cuốn sứ, mà ở trong phục vụ thì bao giờ cũng đọc thánh vịnh thì không thấy Chúa Giêsu cắt nghĩa thánh vịnh. Đấy là những cái chi tiết đấy. Cho nên người ta chối mà không phải là thánh thể. Tôi nhắc lại này, một là ở Emmaus không có rượu này, không thấy nói ăn này, hai cái ông đó không thuộc nhóm 12 này, và không thấy này cắt nghĩa hay đọc thánh vịnh này, thì đó không phải là thánh thể. Và kết luận rằng đó chỉ là bữa ăn agape, có lý lắm. Bởi vì lời giáo hội sự khai trước khi họ cười thánh thể đó, thế nếu cười thánh thể trước kia thì họ góp của lại, đồ ăn họ góp lại, ai có gì đưa đến rồi chia sẻ chung với nhau, ăn chung rồi với hiệp dân thế lễ. Thì bốn tác giả vừa nói bảo không, đây không phải thánh thể, đây chỉ là bữa ăn agape, bữa ăn để chuẩn bị để rồi hiệp dân thánh lễ. Và có thật sau cái bữa ăn này các ông ấy chạy về Jerusalem để gặp Chúa Giêsu ở đó. Và ở Jerusalem họp với các môn đệ thì ở đây Chúa Giêsu lại cắt nghĩa thánh vịnh. Chứ còn ở Emmaus không có, ở Emmaus không có cắt nghĩa thánh vịnh, mà ở trở lại Jerusalem, tức là vào hội thánh Jerusalem là hội thánh, bây giờ họp nhau cũng ăn uống cầu nguyện bẻ bánh tìm nói Chúa Giêsu. Ở Jerusalem mới nói những chuyện ăn uống, ở Jerusalem mới nói những cái chuyện mà Chúa Giêsu cắt nghĩa lượt qua tất cả kinh thánh kể cả thánh vịnh. Thì cũng là phải trở lại Jerusalem mới cười như thế. Còn chuyện ăn ở làm Emmaus nó chỉ là bữa ăn agape, cũng có lý. Như vậy Luca không xác nhận rõ cho đồng giả biết cái bữa ăn mà Chúa Giêsu có mặt với các môn đệ đó là bữa ăn agape, sinh hoạt xã hội, bày tỏ cái tương giao thân thiện hay là sinh hoạt tôn giáo thuần túy là cái như thế. Ông không nói đó, nhưng mà ông muốn nói điều này rằng bất cứ cái sinh hoạt nào trong cuộc sống của chúng ta, việc đời chúng ta làm, bất kỳ gì ở trên đời này phải hướng về việc đạo phải hướng về Chúa, phải hướng về để rồi trở thành như thế. Và cái sinh hoạt về tôn giáo, học hỏi lời Chúa, đi dự lễ để rồi chi phối tất cả những cái sinh hoạt trong cuộc sống. Đấy. Bởi thế mà Phaolô nói với giáo đoàn Corinto, ăn hay uống, bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm mọi sự để tôn vinh Thiên Chúa. Nếu việc ở đời này chúng ta may mắn, chúng ta quốc đất, chúng ta đi ăn tiệc, tất cả cũng hướng về việc thánh thể, hướng về loan báo tin mừng, và đến nhà thờ nghe lời Chúa rước lễ để rồi chi phối mọi sinh hoạt trong cuộc sống, thì sống như vậy là chúng ta đã làm chứng cho Chúa, đúng không? Sống như vậy là ta đã bày tỏ cho phục sinh đang là hoạt động mãnh liệt ở nơi chúng ta, để mọi người thấy rằng tôi có quyền nói mọi chuyện, ai thấy tôi làm việc là thấy Chúa Giêsu phục sinh đang hiện diện ở nơi tôi. Như vậy chúng ta, tôi đưa nảy ra năm cái chi tiết mà đọc ở trong chương 24 của Luca. Ông không nói về sự xác thực ở bất cứ một cái điểm nào, là ông nói về tất cả những việc rõ ràng. Mọi sinh hoạt, mọi người ở khắp mọi nơi, ở mọi thời đại, ai cũng phải làm chứng cho Chúa. Ngoài ra, trong chương 24 này, chúng ta còn nhớ ba điểm này cũng rất quan trọng để thực hành. Trước nhất là muốn cho người anh em mình làm điều tốt để chuẩn bị của lễ, góp vào việc dâng thánh lễ, thì phải chia sẻ lời Chúa, phải dạy người ta giáo lý, dạy người ta thánh kinh. Quả thật dọc đường Đức Giêsu gặp các môn đệ, Ngài lấy lời Chúa mà cắt nghĩa cho họ. Chính khi họ được hiểu lời Chúa, về tới làm của họ tới định đấy rồi, họ biết mở rộng tâm lòng, mở rộng vòng tay nhân ái, họ mời cái người thích đạt đấy vào nhà để chia sẻ. Nếu ở đường mà cái người khách này không cắt nghĩa lời Chúa, chắc họ không mở lòng đâu. Nhờ cắt nghĩa lời Chúa mở rộng rãi chia sẻ đó. Cho nên chúng ta bắt chước Chúa Giêsu dạy lời Chúa cho các, tích cực dạy lời Chúa cho mọi người đi, để họ biết cách chia sẻ, để họ không còn sống trong ích kỷ nữa. Và khi chia sẻ là gặp Chúa đấy. Cho đấy, ở Matthew chương 25, 34, 46 ấy, khi người làm ơn cho một người em bé nhỏ là làm ơn cho thầy. Thế đó là chúng ta động viên anh em chia sẻ và không dạy người ta lời Chúa, chưa chắc chia sẻ đã đẹp lòng Chúa đâu, mà là chia sẻ vì ý mình thôi. Và chính cái việc chia sẻ ở Emmanuel rõ ràng như bốn tác giả khác là Frank Smith, Ibi nói rằng bữa ăn agape để rồi chuẩn bị lao mình về Jerusalem để hiệp dân thánh lễ. Và ở nơi đó được Chúa ban bình an. Đi đường Chúa Giêsu cũng ban bình an cho hai môn đệ, mà các ngươi trở lại Jerusalem thì hôm đó được hạnh phúc bình an. Để chia sẻ dẫn đến hiệp dẫn thánh lễ, gặp Chúa Giêsu để lấy nhận bình an. Điểm thứ hai nữa là cuộc đời ai cũng gặp nhiều gian nan khốn khó, đời là việc khổ mà. Chúng ta muốn chia sẻ cái nỗi đau khổ của đồng loại cho vơi nhẹ, thì hãy bắt chước Chúa Giêsu cũng là chia sẻ lời Chúa. Đấy, hai môn đệ về làng Emmau buồn lắm, bởi vì theo ông Giêsu tưởng ông ấy là người cứu Israel, ông ấy quyền năng trong lời nói việc làm, ai cũng đặt hy vọng. Thế mà những người vị vọng, những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã nộp ngài cho Roma để đóng đinh ngài trên thập giá. Còn gì đâu, buồn quá, tôi về thôi. Chẳng có nỗi u sầu thất vọng như vậy. Chúa Giêsu đến, ngài đâu có đưa cho họ một bộ bánh nào đâu, chẳng đưa cho họ một ly nước nào, ngài cũng chẳng cõng họ đi một quãng đường nào, mà một đường dài ít nhất là 12 cây số và dài nhất là 30 cây số, ngài chỉ cho họ lời thôi. Cách nghĩa lời tôi bỏ quên hết cái sự mệt nhọc, khi nhận ra thay đổi họ mới nói được, quá lòng chúng ta chẳng rao được xuất sáng khi đi đường lại giải thích cho chúng ta hiểu lời Chúa đó sao? Đó, cho nên cái quà tặng đầu tiên mà Đức Giêsu đã làm mẫu cho chúng ta để chia sẻ đó là lời Chúa, đúng không? Lời Chúa làm cho chúng ta bớt khổ. Không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Giêsu để chia sẻ. Cho nên bài đọc chúng ta vừa nghe đó, trên tâm đồ công vụ chương 3, đọc lại đó, ông Phêrô và ông Gioan vào đền thờ. Có một anh què từ tuổi mới sinh, người ta khiêng đến nằm bên cửa đẹp, thấy hai ông này được người ta đưa nhiều tiền lắm, vì thời bấy giờ các tín hữu bán nhà bán đất đưa tiền đến tông đồ, mà chúng ta đọc ở công vụ chương 4, bán nhiều tài sản, các tông đồ nhiều tiền lắm. Vậy mà một què nó ngửa tay xin, hai ông nói rằng tôi không có tiền có bạc gì hết mà tôi chia cho anh, nhưng tôi có Giêsu, nhân danh Giêsu đến với anh đứng dậy. Thế là Phêrô cầm tay thằng què nhắc lên, nó khỏe liền, khỏe mạnh ngay, nhảy như nay vào đền thờ các tông đồ trước trời. Như vậy sự bệnh của thấy dù có tiền chăng nữa cũng không phải dùng cái tiền này đó là quan trọng để lo cho người ta về thể xác, mà dùng, nếu có tiền thì quan trọng dùng tiền để đặt Chúa vào lòng người ta. Cái tư tưởng này cho tới ngày hôm nay hầu hết những người công giáo không để tâm, cứ nghĩ rằng là bác ái là đưa giúp người nghèo tiền bạc để cho họ đỡ đói, cái đó chỉ là cái cớ để cho người ta hướng về Chúa thôi, cái đó không phải là bác ái, cái đó là nhân bán. Bác ái là từ kế giúp người ta về của cải vật chất, rồi hướng người ta kết hợp với Chúa Giêsu. Khi mình đã cùng với Chúa Giêsu để làm công việc ấy cho anh em, ta mới bác ái chứ. Trong khi đó đa số những người công giáo cứ dồn hết tiền bạc để lo cho người nghèo, và hãy diện là mình đã giúp bác ái, sai lầm. Đó, cho nên tôi nhắc lại là để làm vơi nỗi đau khổ của đồng loại có hai cách. Ở Tin Mừng thì nói là Chúa Giêsu dạy chúng ta bắt chước ngài là chia sẻ lời Chúa, làm ta quên hết nhọc nhằn. Ở bài đọc thì nói là các tông đồ cho người ta Chúa. Vậy thì lời Chúa và cho Chúa hàng ngày chúng ta được tìm thấy ở trong Thánh Lễ. Vì thế hội thánh ngày nào cũng chia cho mọi người tín hữu lời và Giêsu, nhưng mà có chịu đến hay không? Để cho hỏi này, trưởng nhóm ra đây nào, ra đây, ra đây hỏi. Hôm Tết vừa rồi á, chúng con định là không trở lại đây 4 năm em, đúng không? Trong đó là 1 kia nữa, Sau đó thì chắc cái ngạc nhiên hết về rồi, hỏi hết mà còn đủ 3-4 bạn nữa ra về. Đi làm sao mà để không về mà để trở lại, nói cho mọi người nghe không? Nói nó thật đó, thật nói với tâm lòng con.
Dạ thưa cha, tại vì con mang bạc vô đây là thứ nhất là nhớ lời Chúa. Nghe lời Chúa là mang bạc vô đây nghe cha giảng.
À đúng rồi. Đúng vậy, cha cũng tin vậy. Thật sự nếu mà ở đây không được cha dạy giáo lý, không được nghe lời Chúa dài để ngủ thì đâu có bảo bốn đứa đây là ngủ nhiều nhất đây, đều có bảo đấy riêng ra đấy, bảo đấy để cái cha dạy ngủ đúng không, đúng không? Sao mà ngủ mà cũng có lúc đen. Chứ đâu phải vào đây làm tiền ở Sài Gòn có nhiều nơi làm có tiền chứ đâu phải ở chỗ này đâu, phải không? Mà chắc đúng là chắc mà hôm trước Tết thì ở mấy đứa không chất quát phòng bạc đâu, về ở nhà có nhiều việc lắm, đến đợt này mấy đứa có ngủ đâu mà và nó còn lôi người khác vào, không chắc nhận ra rõ ràng. Chứ còn ở đây cha dám nói rằng trong tất cả các cái tổ may ở Sài Gòn này, ở đây chúng con hạnh phúc nhất. Không có tổ may nào mà được dạy giáo lý hàng ngày, được nghe lời Chúa hàng ngày, chúng con được. Và chúng con cảm thấy hạnh phúc thật. Chúng con cảm thấy cái điều này chúng ta phải phát huy. Mai sống thời gian ở Sài Gòn, con về con tu, chúng con làm cho người khác nhận biết cái niềm vui này. Không, điều đó là một điều mà cha rất là thích và cha mong cho con được cái đó. Con ở gần cha đây không phải chuyện mà chúng con có việc làm để kiếm tiền kiếm cơm, mà cha đặt hy vọng ở chúng con sau thời gian ở đây với cha, về quê của mình một người trở thành chứng nhân tin mừng, ít nhất là một người trở thành giáo lý viên xuất sắc. Điều đó là cha đặt chỉ tiêu tự ở nơi con cho nó tiền. Con thấy được con Chúa cuộc đời mình bớt khổ thật, tự nhiên nó có một cái niềm vui mà không diễn tả được, không phải là do tiền bạc đâu. Đó, cho nên tôi nhắc lại là có tiếng mừng hôm nay, cái điểm thứ hai, cái điểm mà chúng ta tôi vừa nói đến là chia sẻ đó, chia cho nhau lời, chia cho nhau Giêsu. Và cái điểm thứ ba cũng ở, tôi nhấn mạnh ở đây nữa là chúng ta hãy tin thật và xác tín với mọi người là không có cái gì giáo dục người ta một con người hoàn hảo tuyệt vời cho bằng Kinh Thánh. Không có gì. Chúng ta có học trăm ngàn cái môn văn hóa ở xã hội này cũng thua một người hết lòng học Kinh Thánh. Họ đâu chẳng nói với Tim mua thêm bởi sao Kinh Thánh dạy khốn anh về hết mọi phương diện để chuẩn bị anh làm mọi việc anh mà. Có cái môn học nào văn hóa mà dạy người ta khôn về hết mọi phương diện không? Kinh Thánh. Để chứng minh cái chân lý này, chúng ta đọc lại tin mừng. Chúa Giêsu đi đường với hai môn đệ, ngài hỏi các gì các môn vậy? Ây, trong nhóm chúng tôi có mấy người đàn bà ra mộ không thấy xác Giêsu, vì nói rằng thiên thần hiện ra nói với chúng tôi Giêsu đã sống lại. Thế mà Chúa Giêsu bảo tại sao các người đàn bà đó nhìn thấy rõ được lệnh thiên thần về nói mà các ông không tin? Ta không trách như vậy, đúng không? Mà ngày đó khi họ trả lời là nhiều người đã thấy nói với chúng tôi, chúng tôi không thấy đâu, mà ngài không trách. Mà ngài lại nói là ôi những người này sao khờ dại, không tin vào lời Kinh Thánh. À, trách không tin vào Kinh Thánh, chứ không phải trách không tin vào lời người đời. Rõ ràng lời Kinh Thánh hơn lời người đời.
ôi sao khờ dại vậy, khi thế đã nói thế này, Đức Giêsu phải trải qua đau khổ với và vinh quang rồi mới bắt đầu cắt nghĩa vị thánh. Rõ ràng tôi thấy tuyệt vời, nơi người đời bất cứ một thứ lời nào, bất cứ một môn học nào người đời dạy vẫn thua vị thánh. Chúng ta có xác định được không? Cũng để nhấn mạnh điểm này mà chúng ta đọc lại ví dụ ngôn phu hộ của Lazaro đấy, Luca chương 16, cái anh phu hộ số 1 xin là Abraham sai Lazaro về báo cho năm anh em ấy của hắn ấy, đừng sống như cái kiểu của phu hộ nữa. Thì Abraham nói sao? Nó đã có Môi-se và các tiên tri, kinh gì về người chết sống lại mà nói. Thấy chưa? Lại một cái tư tưởng nhấn mạnh. Thế từ đặc biệt trong Luca đã có hai cái chi tiết này tôi rất là thích, ở chương 16 và chương 24 đề cao lời Chúa tuyệt vời để giáo dục người ta hơn tất cả mọi người, lời phạm nhân nào hơn cả những người từ có chết sống lại để mà nói. Quá tuyệt vời, chúng ta phải tin như vậy thì chúng ta mới nỗ lực để mà có tin mừng, mới quý trọng cái việc nghe lời Chúa. Cho nên đáp ca chúng ta mới cầu nguyện ở Thánh Vịnh 105 câu 3 đó. Chỉ có những tâm hồn nào khao khát tìm kiếm Chúa, người đó mới được hoan hỷ. Bởi vì đây là ngày Chúa đã làm ra, nào tại vui mừng hoan hỷ. Tôi muốn tin mừng của mình. Nhà khoa học Archimedes nói lời này: nếu tôi có một đòn bẩy và một điểm tựa ở ngoài trái đất, tôi sẽ có cánh tay mạnh, tôi bẩy cái trái đất đi đâu theo ý muốn của tôi. Ông đưa một giả thuyết, làm gì có đòn bẩy, có điểm tựa, có cánh tay mạnh để bẩy trái đất? Không có. Nhưng mà với đức tin của người Công giáo, có. Có cái gì? Con bầy đó là lời Đức Chúa Trời. Đấy. Điểm tựa đó là Giêsu ở ngoài trái đất. Cái tên mạnh đó là tôi lấy đức tin vào lòng mến của tôi. Tôi hằng ngày cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể. Tôi sẽ trở thành người mạnh để tôi dựa vào lời Chúa, để tôi dựa vào Chúa Giêsu Thánh Thể. Tôi có thể bẩy tất cả mọi người ở trên thế đất này. Tôi mới chậm. Đây là người đọc chương 24 của Luca. Ông gói gọn mọi sự Chúa Giêsu phục sinh và ông giáo dục hết mọi người. Nói không rõ mà lại rất rõ. Nói xem ra u mơ mà lại xác thực. Nói xem ra gây tức mà lại dễ nhớ. Đúng không? Những cái điều xem quý phân tích. Đó là cái cách viết rất tài tình của Luca khi viết tin mừng cho giấc ngoại. Ước gì chúng ta suy ngẫm và đọc kỹ cái chương này để chúng ta thêm đức tin và Chúa Giêsu phục sinh sẽ làm cho chúng ta trở thành những chứng nhân xuất sắc của Ngài mà thế giới này đang cần đến. Amen.